Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp tối thứ bảy hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe? Thưa đại chúng, hồi nãy quý vị vừa tụng xong một thời kinh, kinh quý vị tụng là kinh Pháp Hoa. Đây là một bộ kinh đại thừa, và nếu mà tên này nói cho đầy đủ gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và chúng ta nói tắt là kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa ở trong đó là cái ẩn dụ, lấy cái ví dụ để đặt tên. Bởi vì lấy liên hoa làm biểu pháp cho nên là pháp hoa. Lấy liên hoa tức là lấy hoa sen, mà hoa sen thì là một loài hoa vượt bụng. Mà nếu mà chúng ta lấy cái pháp tu của hoa sen để sống thì chúng ta sống trong đời, nhưng mà không có bị những cái đời nó làm chúng ta đau khổ tận cùng. Cho nên kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lấy cái hình ảnh hoa sen để làm ví dụ. Mà kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đại Thừa mà tất cả, hầu như các nước Phật giáo Đại Thừa đều khai triển rất là nhiều, tụng, trì, giảng, giải, chú, thích. Và ở bên Nhật có một cái tông phái chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa, giảng giải kinh Pháp Hoa, tu theo Pháp Hoa. Chất phái này ta gọi là Liên Hoa Tông, hay là Nhật Liên Tông. Và mỗi ngày người ta tụng Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Họ tụng giống như mình niệm Phật vậy. Ở núi Linh Thú bên Ấn Độ có một cái chùa ở trên đó, cách núi không có xa, thì có một cái chùa của Nhật Liên Tông xây ở trên đó, chùa của người Nhật. Và mỗi ngày có người đánh trống Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, vừa niệm ở trong chùa vang rền suốt cả ngày đêm như vậy. Và bao nhiêu năm nay người ta cứ mỗi ngày tụng như vậy. Hồi nãy quý vị tụng cái phẩm thứ 20 phải không? Phẩm Thường Bất Khinh. Phẩm Thường Bất Khinh là cái phẩm kinh nói về cái sự khiêm cung của một bậc Bồ Tát. Cái ông thầy đó không ai biết tên, ông tên gì hết ông, nhưng mà ông có một cái tật, ông đi tới đâu ông cũng chắp tay, ông chào người ta. Và ông nói lên cái lời tán tụng: tôi không dám khinh quý ngài, quý ngài là Phật sẽ thành. Rồi người ta bực quá, người ta lấy đá và liền ông, lấy cây đánh ông. Ông chạy tới đằng xa, ông cũng với lại, ông xá một cái, ông kính chào. Và đâu có ai biết cái ông mà dở khùng, dở điên đó là tiền thân của Phật. Và những người mà đã khinh thường sau này phải trở lại học với ngài hết. Thì cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống của mình, nếu mình không có khéo nhận ra, không có con mắt tuệ để mà nhìn, thì coi chừng đôi khi trong cuộc sống mình lại đánh chửi nhầm những bậc Bồ Tát người ta thể hiện trong đời. Ở trong những người đệ tử của Phật, các các vị ni á, có một người, người ta một sư cô vào chùa tu, nhưng mà sư cô này đau khổ lắm. Và nhờ đau khổ cho nên cô giác ngộ cao. Và quý vị thấy trong cuộc đời này cũng vậy. Thường thường ấy, trong những người đi tu ấy, có hai thành phần. Là một người ấy, là người ta không có buồn khổ gì hết, do người ta có cái thượng căn thượng trí, người ta phát tâm, người ta tu vì lý tưởng cứu độ chúng sanh. Nhưng mà cũng có những người, người ta nhờ những cái đau khổ trong cuộc đời cho nên người ta mới như sao, mới hạnh phúc. Tức là người ta biết đường, người ta tu. Mấy tuần lễ gần đây có một anh đau tự nhiên, cuộc sống gần đây không biết anh bị cái gì mà anh buồn dữ lắm. Tối ngày anh cứ khóc, anh khóc, anh khổ mà anh không biết lý do nào. Rồi có lúc anh muốn chết, rồi anh đặt cho mình những câu hỏi vân vân, mà một người bạn thân của anh an ủi anh rất là nhiều nhưng mà không được. Thì trước khi khóa tu, mẹ anh có dẫn anh lên gặp Pháp Hòa, nhưng mà lúc đó mình bận quá, mình không gặp anh được. Thì cuối cùng sau khi khóa tu xong thì Pháp Hòa gặp anh và nói chuyện với anh. Và bây giờ mỗi tuần ngày thứ sáu đó, anh đi ngồi thiền. Thì ngày hôm qua sau cái lớp thiền thì anh mới nói với Pháp Hòa, anh nói: thầy có biết không, hồi nhỏ tôi cũng đi chùa với mẹ, rồi lớn lên tôi cũng đi chùa với mẹ, tôi biết thầy nhưng mà tôi chỉ đi chùa, tôi lại Phật, rồi tôi gặp thầy tôi đi về thôi, mà tôi chưa bao giờ tôi biết rằng ở trong chùa có những chương trình tu học như thế này. Và nhiều lúc tôi cảm thấy rằng tôi cảm ơn những cái ngày đau khổ vừa qua, tại vì nhờ tôi đau khổ cho nên tôi mới mò tới đây, tôi mới tìm tới đây, và bây giờ tôi mới nghe được những cái lời Phật dạy. Chứ trước giờ tôi nghĩ đạo Phật có nhiêu đó thôi, tức là đi chùa thắp nhang lại Phật rồi đi về. Và tôi hàng tuần tôi tới, tôi thấy chùa đông đúc, nhưng mà tôi chưa có tận hưởng được cái cảnh yên tĩnh của những ngày thường như vậy ở trong chùa. Thì Pháp Hòa mới nói với anh đó, như vậy thì anh phải thấy á, những cái đau khổ nó chưa chắc nó đã là cái tuyệt vọng cuối cùng. Biết đâu chừng ở trong cái khổ đó người ta nảy ra những cái hạnh phúc. Cho nên ngày xưa mình hay đọc cái bài thơ: chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui đó. Thì có những vị hòa thượng, các ngài, quý ngài không có chịu cái bài đó. Quý ngài nói như vậy là chưa có nắm được chân lý. Chân lý là sao? Có khổ rồi mình mới có vui. Cho nên cái chuyện gọi là, cái chuyện gọi là con người mà người ta có nếm cái khổ rồi thì người ta mới hiểu được thế nào là niềm vui. Giống như mình bây giờ chưa bao giờ bệnh đó, thì mình không có hiểu được cái khổ của bệnh. Cô Nguyễn Huệ mấy ngày trước đó, cô nói Pháp Hòa, cô nói hồi đó cô đau răng đó. Cô nói trời ơi đau gì đau, chứ đừng đau răng. Chứ sao cái cổ đau qua cái tai. Cổ mới nói trời ơi phải đừng có đau cái tai. Cái tai còn làm việc, còn cái chân đi tới còn đau cái gì đau, chứ đừng có đau cái tai. Cái bây giờ cô không đau tai, cái cô đau chân, cái cô cũng than khổ. Cô nói trời đau rồi cái chân bây giờ hết đi tới lui vậy được. Bây giờ có cái tai làm mà không đi tới lui làm được cũng như không. Thì cô mới nói, và cô nói giờ cô mới hiểu đau nào cũng khổ. Mà thật sự là như vậy. Tức là khi mình đau cái này thì mình nghĩ là thà đau khác chứ đừng đau cái này. Nhưng mà thật sự ra đã đau rồi thì không có cái gì hạnh phúc hết. Đau răng thì ăn không được, phải không? Đau bao tử thì ăn nó không tiêu, nó đầy hơi, nó ở chua, nó khó chịu. Rồi gặp thức ăn riết cũng dè dặt, không dám ăn này, không dám ăn kia, sợ ăn vô nó khó chịu. Đau cái gì cũng khổ hết. Đau chân, đau lưng, đau cái gì cũng khổ. Thành thử ra Đức Phật đã nói là có bệnh là có khổ. Cái chuyện đó là chuyện có thân là có khổ. Và ngày xưa Khổng Tử cũng nói người ta có cái khổ là tại vì người ta có cái thân. Nếu không có cái thân thì khổ nương vào đâu mà có, phải không? Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Tại vì mình có cái thân. Ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Nếu mình không có thân thì khổ nó nương vào đâu mà có. Cho nên là cái khổ là tại vì mình có cái thân, rồi mình chịu những cái gì mà nó không có yên với cái thân thì mình khổ thôi. Chứ nếu mà thí dụ cái thân mình khỏe, khiêng bao gạo 20 kg có sao, nhưng mà hôm nào thân mình không khỏe thì cái bao gạo 20 kg lại là cái khổ của mình. Vậy thì cái bao gạo đó vốn có khổ, nhưng mà tại vì tùy theo cái thân của mình nó lên xuống sức khỏe mà mình thấy có khổ do bệnh tật. Cho nên trong những người mà người ta tu cũng có những người người ta khổ, sau đó rồi người ta ý thức cao, người ta tu lớn, tu gắt lắm đó. Tại vì người ta đã nếm được cái khổ cùng tận, và người ta cảm thấy rằng bây giờ không có gì bằng cái sự tu. Tại vì có giáo pháp thì người ta mới giải thoát được. Cho nên thưa đại chúng, ở trong đời có những cái phương pháp, nhưng mà làm xong rồi thì khổ thêm chứ không có hết khổ. Cho nên người Phật tử mình quy y pháp đó, để làm gì? Để mình có cái tinh, có cái hiểu biết trong sáng, để mình giải quyết từng cái đau khổ của mình. Cái anh chàng đó, mỗi lần suốt 3 tuần lễ này, những cái buổi nói chuyện của Pháp Hòa đều nói về cái đề mục của thiền quán. Thì Đức Phật có dạy cái đề mục là quán về thân. Thí dụ mình đau cái chỗ nào, mình biết mình đau cái chỗ đó. Biết đau để làm gì? Để đừng có áp lực nó. Thí dụ như mình biết mình đau cái tai thì làm cái gì trong khả năng cái tai, chứ đừng làm hơn đó. Cho nên Đức Phật gọi là quán thân. Thì bây giờ mình nói là quán thân thì có nhiều người chỉ nghĩ là quán thân này dơ. Đúng rồi, nhưng mà cái đó một chút thôi. Mà phải biết rằng thân của mình nó đang bị cái gì mà chúng ta cho nó được cái sự nhu nhuyến, cái sự lân mẫn, cái sự chăm sóc. À, như hồi nãy đang ngồi đọc sách thì tự nhiên Pháp Hòa thấy chóng mặt, choáng váng, không còn thấy đường. Cái thì bắt đầu mới đứng dậy rồi lần lần đi đến cái chỗ mình ngồi dựa vô, nhắm mắt lại chút xíu để nó định tĩnh lại. Thì nói tới cái này thì quý vị biết là có một bác Phật tử mình ở đây, thì bác mới kể lại là có một cái bữa nọ ông đang ngồi đọc sách vậy, thì tự nhiên ông thấy con người nó hết thấy đường, nó chóng mặt, và ông nghĩ rằng thở không được. Thì ông nghĩ rằng ông có cái tư tưởng rằng ông nghĩ rằng ông sắp chết, cho nên liền đứng dậy, ông đi vào trong nhà vệ sinh, ông tắm rửa sạch sẽ, rồi ông thay quần áo mới, mặc áo tràng đồ đàng hoàng, rồi ông đến bàn Phật, ông xá Phật, xá ông bà tổ tiên xong rồi ông đến ghế ông ngồi. Ông đến ghế ông ngồi, ông lấy cái khăn ông trùm lên sẵn, như là chuẩn bị cho mình một tư thế gọi là nhắm mắt niệm Phật chuẩn bị đi. Thì bắt đầu trong khi ông nhắm mắt về thì ông thiếp ngủ đâu chừng 10-15 phút. Thì sau đó ông mở mắt ra thì ông thấy nãy giờ ông ngủ được có 10 mấy phút thôi, nhưng mà thấy con người mình, cái hơi thở mình bây giờ nó điều hòa, nó bình thường trở lại. Và ông biết rằng mình đã, vừa qua ông kể là ông nói rằng cái đó là ông đang chuẩn bị một cái tâm niệm sẵn sàng. Cho nhiều lúc Pháp Hòa đi ngủ, Hòa hay mở băng niệm Phật. Quý vị đừng có sợ là mình nằm mình nghe tiếng niệm Phật có tội, không có tội gì hết á. Thấy không? Mình niệm Phật trong khi đi đứng nằm ngồi trong giấc ngủ, thay vì người ta mở một cái băng bản nhạc, người ta ngủ rồi tiếng nhạc du dương làm cho người ta ngủ, rồi cái khi mình ngủ say đi thì trong cái âm ba đó cũng là tiếng nhạc. Thay vì như vậy thì tiếng niệm Phật cũng có sao đâu. Cho nên đừng có sợ là mình mở băng niệm Phật mình nằm như vậy rồi có tội, không có sao hết. Hoặc mình nhiều lúc mình chuẩn bị, Pháp Hòa mở băng niệm Phật mình nghĩ trời, nhiều khi mình ngủ lỡ mình có đi luôn có tiếng niệm Phật thì cái bà xã, tức là bà vợ của ông bác kể đó, bữa qua thăm thì bà mới nói bà bây giờ bà ngủ trước bàn Phật không à. Tại vì bà sợ là khi bà nghĩ rằng khi mà bà có đi bất tử trong nửa đêm á thì có Phật kế bên. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình Phật tử á, mình niệm Phật mà niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, mình ngủ mình cứ niệm Phật cho đến khi nào mình ngủ cũng có sao đâu. Cho nên mở băng tụng kinh, mở đăng niệm Phật cũng là chuyện bình thường. Thì bây giờ mình trở lại, bây giờ mình có bốn cái đề mục để niệm khi mình thiền. Quán về thân. Quán về thân thì xưa nay người ta cứ nói quán thân bất tịnh, tức là thân mình là nhơ nhớp. Nhưng mà quán như vậy chỉ một phần, mình có thể quán sâu hơn. Quán thân để biết rằng tôi đang có những cái bệnh tật gì trên thân, để tôi có thể đưa đến sự lân mẫn chữa trị cho chính tôi. Ví dụ như nãy mình đang đọc sách mà mình thấy không còn thấy đường, mà giờ có ráng cũng không được, thì thôi bây giờ mình phải đi kiếm cái chỗ mình nhắm mắt lại, mình định tĩnh để cho cái mình phục hồi lại cái năng lượng của mình. Thí dụ vậy, đó là quán thân. Bây giờ mình quán thọ. Quán thọ là quán gì? Quán về cái cảm thọ của mình. Vui nè, buồn nè, hờn nè, giận, tất cả những cái đó đều là cảm thọ hết. Thì bây giờ mình quán lại mình đang có cảm thọ gì. Quán để làm chi? Để thấy được cái cảm thọ đó, mà đừng để cái cảm thọ đó nó làm khó mình, mà mình phải chấp nhận mình đang có cái gì. Thí dụ mình buồn, mình biết mình đang buồn, mình biết mình buồn rồi người kia cũng biết mình buồn để giúp cho mình đừng có buồn hơn. Hay là mình đang buồn rồi mà nói hồi cái mình bực, mới đầu mình buồn thôi mà nói chập cái mình bực, mà mình bực xong rồi cái mình không đàng hoàng được nữa, cái mình bội, tôi kêu bực bội. Bực bội mà cái người kia bây giờ lúc mà bực buồn rồi, bực rồi mà cái người kia mà làm cái gì mình cũng không thích hết á, mình cũng kêu mình tôi tức lắm, kêu bực tức. Thành thử ra từ một cái này mình không có nhận thì nó lân la những cái khác. Cho nên quán thân, quán thọ. Thọ thì mình có ba thứ cảm thọ: thọ vui, thọ buồn, thọ trung tính. Ví dụ như là mình ăn một miếng bánh ngon quá, mình vui. Nhưng mà cái vui này nó có thường không? Không. Hết rồi cái là nhiều khi mình đang ăn mà mình thấy cái miếng đó rồi, mình định lặng lát nữa mình tở lại là dòng thứ nhì, cái sao trở lại mất tiêu. Cái đó cũng hơi khó chịu một chút. Thì cái thọ vui đó đó nó không có thường. Thọ vui, thọ khổ. Thì cái chữ thọ này không có nghĩa là tuổi thọ, mà nó có nghĩa là cái cảm thọ của mình. Dù là vui hay là buồn, nó đều là vô thường. Bây giờ cảm thọ trung tính. Cảm thọ trung tính là cảm thọ làm sao? Không vui, không buồn. Có những lúc nào mình có cái đó không? Có. Ví dụ như ngay giây phút này không vui cũng không buồn, ngồi nghe chơi. Nhưng mà nếu mà nói gì vui cái cười, mà nói gì nghe cái buồn ngủ. Thì có những lúc mình trung tính, thì cái trung tính đó, cái cảm thọ trung tính nó cũng không bình thường. Tức là nó không có thường, nó thay đổi. Thân, thọ, rồi tâm. Tâm tức là tâm ý của mình. Mình như thế này, thế kia. Rồi cái cuối cùng là cái pháp, tức là mọi cái hiện tượng xung quanh mình nó cũng thay đổi. Mọi hiện tượng. Thí dụ như mấy ngày trước quý vị xuống trai đường, trời ơi thấy ngổn ngang. Không, rồi ngày hôm sau, hôm kia mình tới thấy nó vơi vơi được chút. Tới chiều nay mình thấy vơi được khá nhiều, nhưng mà cũng chưa xong. Lát tối nay là phải xong. Cho nên ngày mai mình thấy mặt mày nó mới tanh. Thí dụ vậy, cho nên thân, thọ, tâm, pháp là bốn cái đề mục để mình không phải cần phải bất cứ một cái gì nó hiện về, mình vẫn biết về thân của mình. Thí dụ như hồi đó cái tay mình không có run, bây giờ tự nhiên có một lúc nào đó mình ngồi yên, sao tự nhiên mình thấy cái tay mình nó run, những cái đường gân nó không còn bình thường, chân mình bây giờ đi nó run, con mắt mình bây giờ nó thấy không có bình thường, là mình biết trên cái cơ thể của mình nó đang có những chuyển biến. Rồi biến chuyển như vậy thì để chúng ta làm gì? Ý thức vô thường như vậy để chúng ta phát tâm dùng thời gian một cách thiết thực hơn, không để thời gian của mình nó la cà như ngày trước. Có thể ngày trước mình còn khỏe thì mình còn la cà, chứ bây giờ không có la cà nữa mà dám nói la làng lắm á. Ngày xưa la cà, giờ vô chùa thành la làng. Không, mà để chúng ta phát tâm chúng ta tu. Ở trong chư vị đệ tử bậc thánh của Đức Phật ấy, tức là những cái vị mà Đức Phật đã chấm điểm á, có một vị tỳ kheo ni Tên của bà là Upalavana, mà chúng ta thường đọc theo cái tiếng của mình là Liên Hoa Sắc. Bởi vì cái nét đẹp của bà như hoa sen, và làn da của bà nó đẹp như lá sen, cho nên người ta thường gọi bà là Liên Hoa Sắc. Sắc này là sắc tướng, sắc đẹp, đẹp như là một đóa sen. Thì bà Liên Hoa Sắc á, là một thiếu nữ có hạnh phúc, có hạnh phúc với chồng. Thì một hôm bà phát hiện là người chồng của bà với người mẹ ruột của chồng, tức là hai mẹ con, ăn nằm với nhau. Thì cô chứng kiến được cái cảnh loạn luân như vậy, đau khổ quá, cô đã bỏ nhà cô ra đi. Và khi cô bỏ nhà cô ra đi như vậy đó, thì cô không có nhớ là dẫn con mình theo. Thì cô mới buồn quá, cô đi. Và cô đã để lại cho người chồng một đứa con gái 8 tuổi. Cô đi biệt xứ một thời gian khá dài. Trong khi đau khổ như vậy, thì cô đã gặp một người thương buôn, đã tốt với cô và đã cưới cô để làm vợ. Ông này là thương buôn mà, cho nên thường hay vắng nhà đi làm. Thì trong khi mà đi làm xa như vậy, thì ông này đã quen với một người đàn bà khác nhỏ tuổi hơn ông rất là nhiều. Và khi mà trở về đó, thì thường hay có những cái lạnh nhạt, cho nên làm cho bà sanh nghi. Một hôm bà điều tra, bà theo dõi, thì bà mới biết rằng ông đang có một người đàn bà khác trẻ đẹp hơn. Thì bà là một người có hiểu biết, cho nên đã mời chồng đến để mà hỏi sự việc. Thì lúc đó ông chồng không có chối được, tại vì bà có cái máy chụp hình bà chụp được. Chắc có thể là cái iPhone hay là cái Samsung gì đó, iPad. Không có chối được. Nhưng mà bà cũng hiểu, cho nên bà mới nói rằng thôi bây giờ nếu mà ông thương đó, thì ông cứ cưới về. Thì bà nghĩ rằng như vậy đó thì tốt hơn. Thì khi mà cưới cô đó về, thì một hôm cô này đang tắm, gội đầu, xả tóc gội đầu, bà đi ngang thì bà mới thấy rằng ở trên đầu của cô gái trẻ đó có một vết thẹo. Nó giống như cái vết thẹo đứa con gái của mình bỏ đi hồi lúc nó 8 tuổi. Thì bà đợi cô gái đó xong thì bà hỏi thân thế. Hỏi xong hết thân thế gốc tích thì bà mới biết rằng cô gái mà lấy chồng của mình bây giờ chính là con gái ruột của mình, mà mình đã bỏ đi hồi nó 8 tuổi. Thì quý vị thấy cái đó là hai cái đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của mình. Một cái lần đầu tiên mình đau khổ là khi phải thấy mẹ chồng lấy chồng của mình. Rồi cái đau khổ thứ hai là thấy người chồng thứ nhì của mình lấy con gái ruột của mình. Đau khổ quá. Cho nên bà mới bỏ nhà bà đi lần thứ nhì. Và bây giờ bà không còn thiết tha với cuộc đời nữa. Bà hận đời, bà hận con người. Cho nên bà đã đem cuộc đời của bà đi vào trong cái đời sống của một kỹ nữ. Bà thức sáng thâu đêm và uống rượu rồi ca hát, rồi nói chung là sống một đời sống rất là bê bết. Thì một hôm bà đang ngồi ở bên công viên với một cái nhan sắc rất là đẹp, mà ngồi đó để mà làm gì? Để mà chiêu dụ những người đàn ông. Coi như là bây giờ không còn thiết tha gì với cuộc đời này hết. Nghĩa là bà sẽ dụ hết tất cả những người đàn ông để mà phá những cái hạnh phúc của họ. Tại sao mà mình bà lại bị những cái cuộc đời như vậy? Vì vậy cho nên quý vị biết đó, những cái người ma đó, nó hay có những cái đời sống như vậy. Khi mà mình bị đau khổ thì mình lại muốn người khác cũng đau khổ giống mình. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên đi ngang, thì bà thấy Ngài Mục Kiền Liên thì bà cũng khởi tâm luôn. Bà cũng muốn nghe là đem cái sắc đẹp của bà để mà dụ luôn cả Ngài Mục Kiền Liên nữa. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên nhìn bà và nói rằng cô có một cái thân tướng rất đẹp, nhưng mà tâm hồn của cô là một tâm hồn đau khổ. Bà là một người cô đau khổ lắm. Nếu mà cô được có cơ hội cô nói những đau khổ của cô ra đó thì cô sẽ đỡ lắm. Thì lúc đó bà khóc lên. Bà khóc lên và bà nói rằng tại sao tôn giả có thể hiểu được cái tâm trạng của tôi. Nhưng mà thật sự ra cái người, nếu một người đàn ông bình thường gặp bà với cái tâm ý là chỉ muốn ngắm nhìn sắc đẹp của bà thì sẽ bị cái đó nó hút. Còn Ngài Mục Kiền Liên là một bậc tu hành thì đâu nhìn cái sắc đẹp đó, mà nhìn tận ở trong lòng đau khổ của người đó. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên cảm nhận được cái đau khổ của bà. Thưa đại chúng, là ở trong cái cuộc sống của mình đó, nhất là nếu chúng ta được cơ hội ở chùa đó, mà nếu mà những người Phật tử mà người ta đến, người ta gặp mình mà người ta chia sẻ những cái công việc đó, nhiều khi mình chỉ cần ngồi 5 phút, 7 phút thôi, hay là 1-2 câu nói sơ sơ là mình hiểu được người ta có nhiều cái uẩn khúc ở trong lòng. Thì Ngài Mục Kiền Liên thấy bà, Ngài hiểu được. Thứ nhất là Ngài là một bậc tu chứng, là một bậc tôn đức, vì đau khổ của chúng sanh mà đi giáo hóa, thì đi ngang là ngửi được cái mùi đau khổ của con người đó. Cái chữ ngửi này dịch theo tiếng Anh là sense được, cảm nhận được. Bà ngồi bà kể hết cho Ngài Mục Kiền Liên nghe. Ngài Mục Kiền Liên nói, bà muốn hết khổ không? Bà nói, tôi nói thiệt với Ngài, cái hai cái khổ đó là hai khổ tận cùng rồi. Tôi nghĩ là không ai khổ hơn tôi nữa hết. Có ai mà khổ như tôi không? Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng khổ gì thì khổ, nhưng mà không nên làm như vậy. Mà phải thấy rằng tất cả những cái nghiệp cảm của chúng sanh. Ngài nói một hồi cái bắt đầu bà dịu xuống. Bà đi theo Ngài về chùa gặp Đức Phật. Thì lúc đó mới trình bày câu chuyện cho Phật nghe. Rồi Phật ngồi Phật nói xong cái bà mới muốn đi tu. Nhưng bà nói bây giờ con người bà như vậy rồi làm sao tu. Thì Đức Phật mới nói rằng ở trong cuộc đời này có hai hạng người. Một là người không bao giờ làm lỗi. Hai là người có lỗi mà biết phục thiện. Thì hai con người này quý lắm. Hai hạng người này quý lắm. Cho nên là bà nghe như vậy rồi bà phát tâm bà đi tu. Và khi mà bà phát tâm đi tu như vậy đó, một thời gian sau thì bà chứng quả. Mà Đức Phật khen bà là một vị tỳ kheo ni có thần thông ngang bằng với Ngài Mục Kiền Liên. Cho nên ở bên Nam á, chư Tăng á, thì có Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Bên Ni thì có bà tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc thần thông đệ nhất. Và đây là cái lời dạy của Phật. Ngài Mục Kiền Liên mới nói với bà, mọi chúng sanh đều có Phật tánh trong tâm, dù phiền não lỗi lầm che khuất bao nhiêu lớp, có quyết tâm sám hối, tu tập theo con đường giải thoát thì đều có thể bước vào chánh đạo hết. Quý vị có nhớ là người ta nói rằng ở đời này có một cái dạng người rất quý, đó là những người té xong rồi biết đứng dậy. Đó là người ta không có để cho cái quỷ đó nó làm cho người ta đau khổ mà người ta biết đứng dậy. Tại vì khi đứng dậy rồi là biết té đau ra làm sao và đứng dậy ra làm sao. Thì có một hôm bà ngồi bà thiền thì có một con ma nó xuất hiện. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói nữa, lâu lâu mình tu có ma nó xuất hiện, không đợi tới bà tu thiền đâu. Ma này là gì? Những chướng ngại. Pháp Hòa ví dụ như là ở trong kinh đó, có kể lại một câu chuyện về bà Liên Hoa Sắc nói chuyện với ma như thế này. Một buổi sáng, Tỳ Kheo Ni vừa sửa y mang bình bát, dừng chân dưới gốc cây Sa La đang trổ hoa rực rỡ. Ngay lúc ấy, nhằm khơi dậy sự lo âu, sợ hãi và khiếp nhược trong lòng Tỳ Kheo Ni Hoa Lâm, và muốn làm cho cô tán tâm loạn trí, mất chánh niệm, ác ma tiến lại gần và buông lời bẩn cợt. Đây là lời nói của ác ma: sư cô xinh đẹp ơi, dưới gốc cây Ta La trổ hoa thơm rực rỡ, nàng yêu kiều diễm lệ, thế gian ai sánh bằng, sao đứng lẻ loi thế? Gian nhân dại khờ ơi, không sợ kẻ xấu sao? Tức là nó nói rằng sư cô đẹp như vậy, đứng một mình lẻ loi, thôi bây giờ hãy có thấy rằng lẻ loi không? Đi tìm nó. Trong lúc quan sát xem ai đang muốn quấy rầy mình đang thiền định, Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc nhận ra rằng đấy chính là ma vương, một ác ma muốn làm cho ta mất chánh niệm, từ bỏ thiền định. Thì lâu lâu mình cũng có như vậy. Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi, thì một cái âm thanh nào nó xuất hiện ở trong tâm mình. Tại sao mình vô đây? Mình ở nhà mình cũng sung sướng nè, mình cũng có con nè, mình cũng có gia đình. Hay là nói mình ở ngoài địa vị của mình cũng tốt, chứ tại sao mình vô đây mình bị cái người đó la rầy mình, sỉ nhục mình, làm đủ trò hết. Thì mình muốn đứng dậy, mình đi về, mình không có muốn tiếp tục nữa. Hay là mình nói hết ngày hôm nay rồi là mình sẽ không có tiếp tục đi tới cái chỗ đó nữa, không có tiếp tục tu hành gì nữa, vân vân. Thì ở đây á, cái chữ ác ma này là mình muốn xác định lại, không phải một con ma bên ngoài, mà những con ma trong tâm nó hiện khởi. Nó biết mình, nó biết mình gặp mắc cái gì. Thí dụ như bây giờ Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc đẹp, thì nó nói làm sao? Nó nói sư cô đẹp quá mà sư cô tu làm chi? Trời ơi, có mái tóc đẹp vậy tự nhiên đi cạo giờ nhìn trọc lóc không đẹp. Cho nên nó nói như vậy. Cũng giống như Pháp Hòa nhớ hồi đó có một sư cô đi tu, thì cô về cô mới nói với Pháp Hòa, cô nói bây giờ cô đi tu mấy người bạn cô gặp cứ la cô hoài, nói tại sao không về nhà hưởng phước đi, đi vô chùa làm gì mà tuần nào cũng nấu cơm cho mấy trăm người ăn, đi vô làm mỏi cho Phật tử. Thì cô nói như vậy xong thì cô mới hỏi Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới nói tại vì người ta không hiểu, người ta mới thấy như vậy. Chứ còn nếu mà cô thấy rằng á, cô bước vào trong này cô đang phụng sự, thay vì á, chúng sanh á, mỗi tuần chủ nhật 100-200 người người ta đi ăn mặn, thì giờ ta biết có mình ở chùa đãi cơm chay, ta về ta ăn dĩa cơm chay, có phải là mình đang làm phước không? Mình đang gieo vào tâm thức của chúng sanh những hạt giống thiện lành. Mà thí dụ như bây giờ mà có làm mọi, thì cái chữ làm mọi nó có nghĩa là gì? Là phụng sự chứ gì đâu. Quý vị thấy Đức Quan Âm á, nếu mà nói là phụng sự mình dễ sợ không? Mình cần gì mình réo ngại nấy à, bệnh cũng kêu, khổ cũng kêu, mà bình thường mình đâu nhớ đâu, phải không? Mà đôi khi á, là mình thấy trong kinh nói không, tùy theo cái cần của mình mà ngài hiện. Cần đồng nam ngài hiện đồng nam, cần đồng nữ ngài hiện đồng nữ. Cho nên nếu mà nói cho tận cùng á, người mình service người ta cái này, người khác service mình cái khác. Ví dụ như bây giờ mình đãi người ta cơm, ví dụ vậy đó, nhưng mà bù lại người ta tới người ta giúp mình này kia. Trong cuộc sống này là cuộc sống có liên đới, mình nâng đỡ với nhau mà, chứ có gì đâu mà làm mỏi. Giống như bạn bè cũng vậy, có đôi khi á, hôm nay mình chở bạn mình đi bác sĩ, hôm khác á, mình hữu sự mình không có ai đưa ra phi trường, mình gọi bạn, bạn chở mình đi phi trường. Cuộc sống là sự nâng đỡ. Thí dụ mình thấy con của mình giúp người ta đi phi trường, mình la đó, mày ăn rồi đi làm mỏi người ta không? Người ta kêu mày đi phi trường mày đi, Mà sao mình không nghĩ? Mình nghĩ thí dụ như con mình nó biết sống, nó biết làm phước, nó giúp đỡ người này người kia, tốt chứ có sao. Pháp Hòa nhớ hồi cách đây mười mấy năm trước, ở chùa mình có ông bà cụ ở trên nhà dưỡng lão của người Tàu. Là mỗi tuần ngày thứ ba là bà réo Pháp Hòa nha. Sáng ra 9-10 giờ là bà réo rồi đó. Bà réo đi đâu biết không? Chú chở tôi đi ngân hàng. Mà dẫn vô ngân hàng thì quý vị biết là đâu phải vô cái rụp liền lâu, phải đứng chờ lấy tiền. Rút tiền xong rồi chở đi chợ. Mà đi chợ là lựa lắm nha. Khổ cái á, thích ăn đồ Tàu mà phải đi tới tiệm Tàu chính gốc mới ăn. Thấy không? Mà rau đó là thèm rau Việt Nam. Mà người Tàu thì đâu có ăn rau sống, thế là phải chở qua tiệm Việt Nam chỉ mua bó rau sống thôi. Mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà bù lại là những lúc thầy trò không có gì ăn, bà hay nấu lên cho ăn. Không phải là vì bà cho mình ăn mình mới giúp, nhưng mà ở đây bà nói có cái sự lân mẫn, có sự lân mẫn. Cho nên mình mới biết là quý vị nhìn kỹ coi, trong cuộc sống mình là một sự xớt chia và lân mẫn chứ không có gì hết trơn á. Mình đừng có thấy mình là mọi ai hết trơn là mình thoải mái à. Tôi bực ghê vậy, tối ngày cứ nhờ tôi mà tôi chưa bao giờ nhờ người đó cái gì hết trơn á. Như vậy là mình phải mừng là mình có đủ phương tiện để mình chưa cần người khác. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ nha. Cho nên cuộc đời mình nói là không bao giờ là chưa chắc. Có đôi lúc mình sẽ cần đó. Cho nên mình phải, cái đó là cái mình biết quán chiếu. Thì ở đây á, đôi khi á, mình bị những cái ma đó nó hiện khởi. Chẳng hạn như mình nói rằng á, quý vị biết đôi khi cái này nó hay xuất hiện là nó biểu rằng á, mình tu bây giờ tu hình tướng quá. Nhưng mà thật sự ra bởi mình chưa đạt được tới cái chỗ gọi là tự tâm thì phải cần cái hình tướng. Thí dụ như bây giờ mình chưa đạt được cái chỗ là tự tâm lúc nào cũng thấy Phật, cho nên cần hình Phật để mình quán chiếu. Rồi nó mới nói với mình, nó mới nói thờ hình thờ tượng là ma quỷ nó dựa vô đó đó, thờ đi. Cho nên là nó chủ trương là không thờ hình thờ tượng, tại thờ hình thờ tượng là ma quỷ nó dựa vô đó. Thì quý vị nhớ là cái gì mà nó làm cho mình sinh khởi những cái tâm ý mà không còn muốn tiếp tục trên con đường thánh thiện của mình, thì tất cả những cái đó được mệnh danh là ma. Bởi vì chữ ma dịch nghĩa là chướng ngại. Nó ngăn cản, nó ngăn che mình. Chữ ma là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là Mara. Mara chứ không phải ma vô. Mara mình nói tắt là ma. Mà chữ ma dịch nghĩa là đoạt mệnh. Nó đoạt cái gì? Nó đoạt đi cái huệ căn của mình, chứ không phải cái thân mạng này. Nó đoạt cái mệnh, cái huệ căn của mình. Bà ngồi bà tỉnh táo lại thì bà thấy đây là ma, thì tự nhiên mình nhận diện ra được con ma này. Con ma này là con ma vuốt ve, hay con ma kia là con ma xúi dục. Sau khi nói xong, tôn giả đáp lại ma một bài kệ: dẫu trăm ngàn kẻ xấu, ác ma ngươi đến đây chẳng lay động được ta. Dù là một mảy lông, tại sao ta phải sợ? Dù ta đứng một mình, này hỡi ác ma kia, ngươi chẳng làm gì được, khéo nhiếp tâm chánh niệm. Với cái người mà khéo nhiếp tâm chánh niệm thì ma nó không làm gì được hết. Nó rõ ràng như vậy. Bây giờ thưa đại chúng, mình trong cuộc sống của mình, cái phương tiện truyền thông nó nhiều dữ lắm. Và nó rất là thuận tiện. Và rất là thuận tiện. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không khéo nhận ra những cái giả đó, hay là chúng ta phải cẩn thận quán sát cho kỹ mọi vấn đề khi chúng ta nghe thấy, thì những cái thông tin, những cái việc đó nó sẽ dễ làm cho chúng ta lung lay. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là người ta tự do truyền đạt những cái ý tưởng mà đủ thứ hình ảnh, cho nên những em trẻ mà nó lên mạng mà nó không có chánh niệm á, là toàn là những cái website, những cái trang mạng mà nó đưa các em đi quá xa, và đôi khi nó đi quá mà nó không biết đường về. Ta làm chủ tâm ta, năng lực và thần biến vươn lên ngoài tầm xa. Ta thoát mọi ràng buộc và cám dỗ phù hoa, vì thế ta không sợ. Này người bạn ác ma, sau khi nghe xong bài kệ đối đáp, ác ma nghĩ rằng tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc đã nhận ra mình. Ác ma buồn chán và thất vọng liền biến mất. Vậy thì quý vị thấy không? Thưa đại chúng là hôm trước Pháp Hòa có thưa đó là chúng ta có trưởng lão tăng kệ, trưởng lão ni kệ, tức là những vị tăng tu chứng đạo, và quý ngài để lại những bài kệ chứng đạo. Bên ni cũng vậy. Thì những cái câu kệ này mà Pháp Hòa kể lại cho đại chúng đó là trích trong những cái bài trưởng lão ni kệ, tức là những bậc tu hành đôi khi người ta ngồi người ta cảm nhận được những cái điều sâu sắc và người ta đã viết lên để mà nhắc nhở cho chúng ta. Thì bây giờ mình nghe là ác ma tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc nhận ra, ác ma biết không làm gì được, buồn chán thất vọng liền biến mất. Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc là một vị tỳ kheo ni nổi tiếng ở trong Phật giáo. Vị nào mà thường thích đọc sử của chư vị thánh tăng thánh ni là thế nào cũng sẽ nghe được về cuộc đời của tôn giả Liên Hoa Sắc. Thì nói tóm lại, cái bài học mà về tôn giả Liên Hoa Sắc là để nhắc nhở chúng ta trong cuộc đời này đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những cái đau khổ cùng cực, mà nếu chúng ta không có khéo thì chúng ta sẽ để bị cái đau khổ này nó dẫn mình đi xa và nhận chìm mình. Cho cái quan trọng là chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Để chuẩn bị. Thì có nhiều người người ta nói rằng tại sao mình phải quán như vậy. Tại vì nếu mình không có quán, tức là mình không có cái tâm niệm chuẩn bị. Mà không có chuẩn bị thì mai mốt cái đó nó đến, cái khổ nó đến mình chịu không nổi. Cho nên mình phải chuẩn bị. Ai mà từ 40 tuổi trở lên là bắt đầu phải chuẩn bị. Sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc đời. Chẳng hạn như là trước hết là mình thấy sức khỏe. Rồi thứ hai nữa là mình nhớ là khi mà sắc diện của mình, sức khỏe của mình nó khác với cái lúc mình còn trẻ nè. Rồi chưa nói là bắt đầu càng tuổi về già là bắt đầu mình sẽ có những thay đổi về tâm lý vân vân. Cho nên á, mình thấy được những cái đó, ngay bây giờ mình phải tu tập để mà mình có được một cái tâm tự tại. Và khi những cái đó nó xảy đến á, mình không có quá đau khổ. Mình không có quá đau khổ. Một anh Phật tử mới có 40 mấy tuổi mà anh bị stroke đó. Là khi bạn bè mà vô thăm anh á, anh bị tai biến đó. Khi anh tỉnh là chút chút đó, thì anh mới nói với tất cả các bạn bè rằng đừng bao giờ các bạn ỷ lại cái sức khỏe của mình. Và tôi là một điển hình. Người của tôi to lớn khỏe mạnh, nhưng mà đùng một cái bây giờ tôi nằm đây chỗ này. Thành thử ra các bạn phải lấy cái gương của tôi mà các bạn chuẩn bị cho mình một cái tư thế. Cho nên nhiều lúc á, mình phải có cái tâm ý chuẩn bị. Mà chuẩn bị đây không có gì xấu hết á. Cho quý vị biết là có những vị người ta chuẩn bị cho mình một cái hành trình lúc về già. Thì có nhiều người người ta kiên cử lắm. Người ta nói là chuẩn bị cái đó là không nên. Nhưng mà thật sự không có gì cũng nên hết á. Mình mà hết cái nghiệp rồi, tới lúc mà đi rồi, có muốn ở lại cũng không được. Mà muốn tăng trưởng cũng không được. Chứ cái quan trọng là chúng ta phải thấy được cái đó. Mà thấy được cái đó thì tự nhiên mình có được một cái tự tại về cái sự sanh già bệnh chết. Và chính mình cái không sợ và cái tự tại nó làm mình sống lâu, là tại vì tự tại cái tinh thần mình nó thoải mái. Mà tinh thần thoải mái thì sức khỏe mình nó bình thường. Chứ còn nếu mình lo rầu suy nghĩ về cái bệnh của mình, cái bệnh của mình nó càng xuống dốc hơn. Cho quý vị thấy cái người mà người ta bệnh gan á, mà người ta lo rầu nhiều là bắt đầu cái lá gan của người ta phát tác lớn hơn nữa. Tại vì người ta lo rầu, người ta ngủ không được, người ta ăn không được mà ngủ không được là hại gan rất là lớn. Cho nên chính cái đó nó làm cho mình bệnh thêm. Và cái chính cái tinh thần tự tại của mình nó làm cho mình được thoải mái và nhẹ nhàng. Thì đó là cái bài học về Thánh Ni Liên Hoa Sắc, vị đệ tử ni nữ của Đức Phật có thần thông bậc nhất, ngang bằng với Ngài Mục Kiền Liên. Và chính bà đã được Ngài Mục Kiền Liên cảm hóa. Chú quý vị thấy có cái nhân duyên là như vậy. Bà được Ngài Mục Kiền Liên cảm hóa và đưa bà về để mà gặp Đức Phật. Thì cũng giống như Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất ngày xưa gặp một trong năm anh em của Ngài Kiều Trần Như. Hỏi vậy chứ tôi thấy tướng tâm thân tướng của Ngài trang nghiêm tự tại quá, không biết thầy của Ngài là ai. Thì vị tôn giả mới trả lời: thầy của tôi là tôn giả Gotama. Ngài dạy cái gì? Dạy các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư chúng tôi đã thường dạy như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bừng tỉnh: trời ơi, bữa nay tôi nghe một chân lý tuyệt vời. Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Chạy một mạch về réo Ngài Mục Kiền Liên. Bị hai người là bạn thân, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là bạn thân, mà hai người cũng đang lãnh đạo một nhóm đệ tử đến gặp Đức Phật. Rồi Đức Phật cảm hóa xong về tuyên bố là bây giờ không có còn chủ trương theo cái thuyết của mình nữa, mà đi theo giáo pháp của Phật. Hồi chiều hôm qua, tối hôm qua có ba người Ấn Độ, họ đến để họ mời Pháp Hòa dự một cái lễ. Thì cái lễ này là cái lễ họp mặt của những người đạo Hindu, nhưng mà bây giờ họ chính thức là quy y theo Phật. Thì họ là những người đã sống ở trong cái giáo lý đó. Và cuối cùng thì họ thấy rằng họ phát tâm, họ muốn nương tựa vào lời dạy của Phật, đặc biệt là giữ năm giới, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng và giữ năm giới. Thì đã 30 năm trôi qua thì cái nhóm này khoảng chừng 30 gia đình thôi, Edmonton với Calgary khoảng đó. Và bây giờ họ đang sống rải rác ở trong Edmonton và Calgary. Thì mỗi năm họ có một cái ngày họp mặt lại để mà kỷ niệm cái ngày mà họ đã quy y theo Phật. Thì họ mới mời Pháp Hòa là có cái ngày lễ đó, năm nay đặc biệt là tổ chức ở Edmonton, thì mời thầy đến để chứng cái lễ đó và hướng dẫn cho họ một bài pháp thoại. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là ở trong cuộc sống có nhiều người ta có đủ cái duyên và người ta cảm nhận được những cái lời dạy một cách sâu sắc. Thì hôm nay ở đây Pháp Hòa cũng biết là có những vị mình đã gặp quen biết rất là nhiều năm, nhưng mà gặp với cái tinh thần như một Phật tử đi chùa. Cho nên Phật tử đi chùa, nhưng mà đi chùa nhưng mà chưa có cơ hội tiếp xúc với lại những cái lời giảng của Phật, bởi vì đi chùa lễ Phật thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó quý vị nghe, tự nhiên bữa nay sao mình nghe và mình thấy cái lời này nó khác hơn những cái gì mình nghe. Tại vì ngày xưa mình cũng nghe, nhưng mà cái duyên của mình nó chưa chín, cho nên nghe xong rồi cũng bình thường. Đến một lúc nào cái căn duyên mình nó chín rồi, tự nhiên mình nghe mình sao hưng phát, tức là cái tâm của mình nó phấn khởi, nó hân hoan và nó phát tâm. Chứ không phải mình không có duyên đâu, nhưng mà duyên của mình chưa đủ. Ngày trước mình cũng đi chùa, cũng nghe pháp, nhưng mà mình chỉ nghe loáng thoáng xong thôi. Nhưng mà khi một lúc nào đó mình nghe mà mình thấm, đặc biệt như vậy. Cho nên cũng là nói là giáo pháp của Phật có 84.000 pháp môn. Thì khi mà bà Liên Hoa Sắc bà nói với Ngài Mục Kiền Liên rằng: tôi nghĩ rằng tôi không còn đường để cứu chữa, tại vì cuộc đời tôi khổ tới đó, và bây giờ tôi đã quăng luyện cuộc đời tôi vô cái chốn gọi là lò lửa buồn khổ này rồi, thì tôi không còn cách nào mà tôi nghĩ rằng tôi quay lại. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói: bà đừng có lo, Phật có 84.000 pháp môn, và trong đó có một cái pháp môn là phục thiện. Cho nên cái người mà họ làm lỗi cỡ nào mà người ta chỉ cần biết phục thiện thôi. Thì có một bà ở trong ở trong tù, bà mới gọi Pháp Hòa ngày hôm qua. Bà mới nói rằng ở đây nó có một cái tù xa lắm, mà bây giờ cái đám thanh niên này nó muốn nghiên cứu Phật giáo, thầy có kinh sách gì của Phật giáo bằng tiếng Anh để mà tôi đưa vô trong không? Thì Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ bà cần gì, tại vì bà dùng cái chữ là Buddhist Instruments. Thì Pháp Hòa mới hỏi bà cần gì, chuỗi hay chuông mỏ? Instrument là pháp cụ mà. Bà mới nói rằng không, ở trong tù á, nó không có cái luật là cho mang chuỗi vô. Chẳng những vậy mà những cuốn sách gửi vô là không được gửi sách bìa dày, phải gửi giấy, bà gửi bằng bìa mỏng thôi. Những cuốn sách bìa dày là không được đem vô. Thì bà mới hỏi rằng thầy có nhiều không, thí dụ mỗi thứ vài ba cuốn vậy đó, thầy gửi vô. Pháp Hòa nói được rồi, hẹn bà chiều thứ ba tới này làm cho bà một thùng để đem vô trong đó. 84.000 pháp môn, mà chẳng những vậy mà mình còn đáp ứng đúng nhu cầu là không gửi sách bìa dày. Họ cần bìa mỏng thì mình gửi bìa mỏng. Thì bây giờ cũng giống như quý cô vậy đó, làm MP3 nè, làm CD, làm DVD, rồi thậm chí có người còn để vô hết một số bài giảng vô những cái USB để cho những Phật tử người ta mang về, người ta download cho người ta nghe. Cho nên tất cả những cái phương tiện đó là gì? Đó là chúng ta ứng dụng. Cho nên hỏi bây giờ tôi có thể liệt kê hết đủ 84.000 pháp môn không? Thì thưa cái chữ 84.000 đó, nó không phải là một con số nhất định, nó là một con số ví dụ trong truyền thống Ấn Độ. Cái gì mà nhiều á, thì người Ấn Độ họ hay dùng cái từ là 84.000, hay là người Ấn Độ họ dùng là hằng hà sa số. Bởi vì con sông Hằng đó, nó rất là lớn, mà quý vị tưởng tượng cát ở dưới sông Hằng đó thì nó nhiều cỡ nào, cho nên người ta kêu là hằng hà sa số. Chữ hằng là tên cái con sông, sông Hằng. Chữ hà là sông, hằng hà là sông Hằng. Sa số là số cát, sa là cát, sa số tức là số cát sông Hằng. Nếu mình dịch ra tiếng Việt là số cát sông Hằng. Thì cái gì mà nhiều quá người ta nói trời ơi nó hằng hà sa số. Vậy thì quý vị thấy cái chữ đó đâu phải của tiếng Việt, phải không? Mà người Việt chúng ta đã dùng cái từ đó để nói chuyện với nhau. Thôi đừng có lo hằng hà sa số mà lo gì. Vậy thì cái từ đó của ai? Của Đạo Phật. Vậy thì Đạo Phật có mặt ở đất nước Việt Nam lâu đời rồi, cả 2.000 năm hơn rồi. Ông bà chúng ta đã là người Đạo Phật, đi theo con đường của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta là con cháu thì chúng ta nối tiếp thôi, chứ chúng ta đâu có làm gì khác hết. Cho nên mình theo Phật tới mình trở về cội nguồn. Bằng chứng là thỉnh thoảng mình nghe những cái từ ngữ mà người ta dùng những danh từ Đạo Phật. Chẳng hạn như những danh từ là trí tuệ, phước đức, tất cả những cái đó đều là những cái từ trong Phật Pháp. Thì hôm nay mình nghe lại câu chuyện về tôn giả Liên Hoa Sắc, để chúng ta học được một bài học là đau khổ nhưng mà không có bỏ cuộc, không có để cho cuộc đời của mình trầm lụy ở trong cái đau khổ, mà chúng ta biết vươn lên. Và chính cái đau khổ đó đã làm cho chúng ta vững chãi. Vì vậy cho nên người ta hay lấy cái hoa sen làm ví dụ. Ở trong bùn mà không bị bùn đó khỏa lấp, mà chính từ trong bùn đó mà vượt lên những hoa sen. Và rất là trùng hợp, mình tụng kinh Pháp Hoa và nghe được tên của Liên Hoa Sắc, sắc đẹp của hoa sen. Sắc đẹp của hoa sen là gì? Là người sống ở trong đời, nghĩa là bị bùn nó bám như vậy mà rốt cuộc vươn lên khỏi bùn thì nó không có gì dính bùn hết á. Nó là lá sen rất đẹp, nó là nhụy sen, tim sen, hạt sen, cánh sen, màu sắc rất đẹp, màu hồng, màu trắng, màu nào cũng đẹp. Và đặc biệt là hoa sen, người đời người ta dùng bất cứ thứ hoa nào để người ta kết thành những cái vòng để người ta đeo, mà đặc biệt là hoa sen là ta không dùng. Hoa sen là ta không kết, ta trang điểm. Tại ngày xưa người phụ nữ Ấn Độ hay lấy hoa để gắn lên tóc, đeo trong cổ, nhưng mà người ta không dùng hoa sen. Người ta lấy hoa vạn thọ, người ta lấy hoa gì đó, nhưng mà ta không có đụng vô hoa sen. Vì hoa sen có những cái đặc điểm của nó. Và có một cái đặc điểm nữa là gì? Sen làm cho nước trong. Nước á, nước bùn nó lắng để trong nước. Thì quý vị biết là chỗ nào mà bùn nhơ mà nước đục là không được. Cho nên dù cho nó động nhưng mà nó lắng xuống, nó nước trong. Thì người tu, người Phật tử mình sống như thế nào mà đi tới đâu là mình phải làm cho cái chỗ đó người ta đang khuấy động lắng xuống, chứ không khuấy thêm. Hay là lâu lâu thấy nó hơi hơi lắng lắng, cái khuấy 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 lên chút cho nó đục đục nữa. Hay là lúc nào cũng muốn nó đục đục chứ không có muốn cho nó trong. Thấy không? Tức là muốn chỉ muốn bánh giò, chứ muốn bánh giò thì bột gạo nó đục, mà phải là bánh bột lọc nó mới trong. Bánh ú mà bánh ú lát, bánh ú nước tro nó trong veo, nó thấy được cái nhân ở trong đó. Chứ liên hoa đó, nó đặc biệt lắm, nó có những cái đặc điểm mà hôm trước mà có nói 8 cái đặc điểm của hoa sen. Và hoa sen là không có bỏ gì hết trơn, cái gì cũng dùng được. Lá sen, củ sen, ngó sen, tim sen, hột sen, nhụy sen, không có bỏ gì hết. Củ sen nấu nước, xào rau ăn, ngó sen trộn gỏi, lá sen làm bánh, tim sen nấu trà uống, hạt sen nấu chè ăn, dùng được hết. Thì cái người mà hôm trước nói này, cái chú Đạo Quý hỏi rồi, con sen. Con sen là sao? Thôi thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Và cảm ơn đại chúng. Cố gắng chúng ta nương vào hình ảnh của các bậc tôn đức, các bậc thánh ngày xưa, để chúng ta thăng tiến cái sự tu của mình. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta thì nếu mà chúng ta nói cái khổ thì có lẽ là khổ của cô Liên Hoa Sắc này thì quả thật là thấm thiết. Và có thể chúng ta cũng chưa ai khổ giống như người đâu. Thì cái khổ của mình là nói tận cùng nói, nhưng mà đâu có cái gì mà nó khủng khiếp như vậy. Và thưa đại chúng rằng á, thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng nhận những lá thư nó khủng khiếp, mà mình không thể nghĩ rằng một đời người mà người ta lại đắm chìm trong cái đau khổ cùng cực như vậy. Và chúng ta thường gọi là phước bất trùng lai, họa vô nhân vân. Cái phước thì nó không đi cả, không đi đến một lúc, mà cái họa đó thì không bao giờ nó đi lẻ, đôi khi nó đi một cặp, nó tới vậy đó. Thôi thì chúng ta hồi hướng ở đây, cầu chúc đại chúng an vui.
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ, nguyện tội chướng thân tiêu trừ thế thế thượng hành Bồ Tát Đạo.
Kinh Sức Mạnh Quán Âm. Thế Tôn muôn vẻ đẹp, con xin lại hỏi người, Bồ Tát kia vì sao tên là Quán Thế Âm? Bậc Diệu Tướng Từ Tôn trả lời vô tận ý, vì hạnh nguyện Quán Âm đáp ứng được muôn nơi. Lời thề rộng như biển, vô lượng kiếp qua rồi, đã theo ngàn muôn Phật phát nguyện lớn thanh tịnh. Ai nghe danh thấy hình mà tâm sinh chánh niệm thì thoát khổ mọi cõi, đây nói sơ lược thôi. Nếu có ai ác ý xô vào hầm lửa lớn, niệm sức mạnh Quán Âm hầm lửa biến hồ sen. Đang trôi dạt đại dương gặp nạn rồng quỷ cá, niệm sức mạnh Quán Âm sóng gió không nhận chìm. Đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quán Âm như mặt trời trên không. Bị người giữ đuổi chạy rơi xuống núi Kim Cương, niệm sức mạnh Quán Âm không hao một mảy lông. Bị oán tặc vây hãm, cầm đáo thương sát hại, niệm sức mạnh Quán Âm, oán tặc thấy thương tình. Bị khổ nạn vua quan sắp sửa bị gia hình, niệm sức mạnh Quán Âm, đau gãy từng khúc. Nơi tù ngục xiềng xích, chân tay bị gông cùm, niệm sức mạnh Quán Âm, được tháo gỡ tự do. Gặp thuốc độc trù ém, nguy hại đến thân mình, niệm sức mạnh Quán Âm, người gây lại gánh chịu. Gặp la sát hung dữ, rồng độc và ác quỷ, niệm sức mạnh Quán Âm, hết dám làm hại ta. Gặp ác thú vây quanh, nanh vuốt thật hải hùng, niệm sức mạnh Quán Âm, đều vội vàng bỏ chạy. Rắn độc và bò cạp, lửa khói ung hơi độc, niệm sức mạnh Quán Âm, theo tiếng tự lui về. Sấm sét mây điện chớp, mưa đá xuông tuôn xối xả, niệm sức mạnh Quán Âm, đều kịp thời tiêu tán. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân, trí lực màu Quán Âm, cứu đời muôn vạn cách. Trí phương tiện quảng đại, đầy đủ sức thần thông, mười phương trong các cõi, không đâu không hiện thân. Những nẻo về xấu ác, địa ngục quỷ súc sanh, khổ sinh lão bệnh tử cũng từ từ dứt sạch. Quán chân quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ, nguyện thường chiêm ngưỡng. Quán vô cấu thanh tịnh, mặt trời tuệ phá ám, điều phục nạn gió lửa, chiếu sáng khắp thế gian. Tâm bi như sấm động, lòng từ như mây hiền, pháp cam lồ mưa xuống, dập trừ lửa phiền não. Nơi án tòa kiện tụng, chúng quân sự hải hùng, niệm sức mạnh Quán Âm, oán tặc đều tiêu tán. Tiếng niệm tiếng Quán Âm, tiếng phạm tiếng hải triều, tiếng vượt thoát tiếng đời, hãy thường đến quán niệm. Từng niệm không nghĩ, nghi ngờ, trong ách nạn khổ chết. Quán Âm là tịnh thánh, là nơi cần nương tựa. Đầy đủ mọi công đức, mắt thương nhìn thế gian, biển phước chứa vô cùng, nên ta cần đảnh lễ. Nam mô Đại Bi Bồ Tát Quán Thế Âm. Xin đại chúng mở trang số 10. Please turn to page 10.
Trang nghiêm đài sen ngự tòa đại hùng từ phụ thích ca đệ tử lòng thanh tình bàn tay chấp thành liên hoa cung kính hướng về ngự dân lời sám nguyện thiết tha đệ từ phước duyên kèm sống trong thất niệm lâu dài không được sớm gầm phạm bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vung dài vô minh che lắm tháng ngày vườn tâm hàng giống sâu theo sân từ dày đây những nghiệp sát đạo dâm vòng gây nên từ trước nay những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hằng ngày bao nhiêu đau phiền im chướng nguyện xin sám hối từ đây để từ phiền nào tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu, lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chuốc, chia gánh ô kia càng rồng, mà có ngày không nổi với nhau, cùng không muốn nhìn thấy mặn gây nên nỗi cách dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu, đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hàng tôn lấp vùi, hàng dòng hương yêu hiểu biết và bao hàng dòng an vui, nhưng vì chưa biết tưới tầm hàng lành không mong tổn tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về hoàng lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn dân, xem thường bảo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, giờ đây trầm sóng bao điền, con nguyện sám hối đổi thay, đệ tử tâm thành quy ngưỡng, hướng về chư vùng mười phương, cùng với các vị Bồ Tát thanh văn duyên giang thanh hiền, chí thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ triền miên, xin lấy cam lộ tinh thi tươi lên dầm tắt nào phiền, xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo oan khiên, xin nguyện sống đời tỉnh thức, hồng theo đạo lý thân tâm nụ cười hơi thở, sống đời chánh niềm tin chuyên, đệ tử xin nguyện sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hàng giống tốt, vung trồng hiểu biết thương yêu, xin nguyện học phép quán chiếu, tầm nhìn thật kỳ nguyện ông nói lời ái ngự, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sâu đau, đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dây sâu, tinh thành tâm hướng mồm nè, là xem con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chờ, trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên gần tu tâm đạo quả về sau.
Đại chúng mở trang 22, turn to page 22.